Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần. Mai Ly xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Mai Ly, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, mới đó mà đã một tuần lễ trôi qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra trên quê hương thứ hai của chúng ta, đó là Hoa Kỳ, và kế đến những chuyện đang và đã xảy ra tại vùng Biển Đông trên quê hương và đất nước của chúng ta. Chúng tôi xin mời quý vị đến với phần tin tức của Hoa Kỳ. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, trong tính từ ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức cho tới nay, tức là từ ngày 20 tháng 1 năm 2017 cho đến nay, thì Tổng thống đã đưa ra những cái sắc lệnh, và một trong những cái sắc lệnh mà gây ra nhiều sóng gió cũng như nhiều tranh cãi nhất cho tới ngày hôm nay, đó là sắc lệnh di dân của Tổng thống Donald Trump. Xin ông vui lòng tường thuật vấn đề này cho quý vị thính giả được am tường.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, trước khi mà đi vào cái vấn đề xác định di dân của Tổng thống Donald Trump, thì tôi cũng xin thưa quý vị rằng là đến nay đã 3 tuần rồi sau khi ông Donald Trump nhậm chức, thì tổng cộng những cái số người mà trong nội các của ông Trump được phê chuẩn rất là ít. Cho đến nay thì chúng tôi biết là có đại tướng James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng, và Nikki Haley, đại sứ tại Liên Hợp Quốc, và Elaine Chao, Bộ trưởng Bộ Giao thông, tướng John Kelly, Bộ trưởng Nội an, ông Pompeo, giám đốc CIA, ông Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao, ông Ted Patterson, Bộ trưởng Tư pháp, và Betty DeVos, Bộ trưởng Giáo dục, ông Ryan Priebus, Tránh Văn phòng Đại Việt Cung, và mới đây nhất là ông Tom Price, Bộ Y tế. Như vậy là coi như chỉ được có khoảng một nửa số lượng của những nhân viên nội các của ông Tổng thống Donald Trump mới được phê chuẩn. Và chúng tôi biết rằng là Quốc hội, đặc biệt là phe Dân Chủ, thì họ tìm đủ mọi cách để họ trì hoãn, và họ đã hứa rằng là họ sẽ không có phê chuẩn ai cả, nhưng mà đến nay thì cũng đã có một số người được phê chuẩn rồi. Thì thưa quý vị, có một cái chuyện đáng buồn là cái chuyện mà khi mà đưa ra thượng viện để mà phê chuẩn cho thượng nghị sĩ Sexton, Bộ trưởng Tư pháp đó, thì gặp cái sự cản trở của bà Elizabeth Warren. Bà này thì quý vị cũng nhớ là bà này đã từng đứng trên bục với bà Clinton, hô hào cho bà Clinton rất là hăng say. Thì bà này, bà trong cái lúc mà bà phản bác ông Sexton, thì bà đưa ra một cái lá thư của cái bà Coretta King. Bà Coretta này là vợ của mục sư Martin Luther King. Cái thư đó đã xảy ra, cái vụ việc đã xảy ra 31 năm trước đây, khi mà bà Coretta King này bị đưa ra tòa vì cái tội dính líu tới tiền bạc. Sau đó thì cái người quan tòa chữ là ông Sexton. Thì bây giờ cái bà Warren này, bà đưa cái thư này ra để bà chứng minh rằng cái ông Sexton này á, là bị chủng tộc, nên không có xứng đáng được làm bộ trưởng tư pháp. Thì sau đó thì quý vị biết là thượng viện nó thấy cái chuyện đã quá trưa và nó không có cái gì cả, cho nên thượng viện đã cắt lời bà Warren và đuổi bà ra khỏi bục, không cho bà nói nữa. Hôm thứ năm vừa qua đó, thưa quý vị, thì chính bà King, tức là vợ ông Martin Luther King, đã lên tiếng ở trên truyền hình và phê phán rằng chính cái bà Warren này mà làm một chuyện không đúng, là bà dùng cái lá bài về cái màu da để mà chống đối ông Sexton. Thì thưa quý vị, riêng tôi nói luôn về cái xác lệnh di dân của Tổng thống Trump luôn. Thì ông Trump, ông đã ban hành một cái xác lệnh cấm nhập cảnh những người dân từ 7 nước Hồi giáo, mà những cái nước này là có liên quan nặng nề đến vấn đề khủng bố, cũng như một cái xác lệnh là tạm ngưng nhập cư từ các nước ở trong vòng 120 ngày. Thưa quý vị, trong 7 nước mà ông đưa ra đó, thì quý vị biết là có những cái nước như ta đấy, cái nước Taiwan là chúng ta biết là cái nước kẻ thù hoàn toàn của Mỹ rồi, thắc mắc gì nữa. Cái nước Sudan, Somalia, Libya và Syria là những cái nước mà quý vị biết bây giờ nó đang ở trong cái tình trạng gần như là vô chính phủ, tức là nó rối loạn cả lên, mà cái thành phần khủng bố nó đang là mạnh. Ví dụ ở Somalia, Libya là thành phần khủng bố đang mạnh, Syria thì đang là nổi tiếng, Sudan là một nước phi châu cũng là khủng bố rất là mạnh. Còn cái nước Iraq thì nó tuy là đồng minh của Mỹ nhưng mà cũng đang rối loạn, tức là có một phần nữa phía Bắc đã bị ISIS nó chiếm và hiện nay cũng đang có chiến tranh. Nước Yemen thì quý vị cũng biết đang có cái nổi chiến giữa cái nhóm Houthi phi và cái nhóm của chính phủ. Thành thử ra bảy cái nước này là bảy cái nước mà coi như là nếu mà cho những người bảy nước này vào thì không có cách gì để mà chứng minh được đó là những người tốt, những người đàng hoàng đứng đắn, không có dính líu gì đến khủng bố cả. Mà thưa quý vị, bảy nước này cũng không phải ông Trump tự ý đưa ra. Quý vị, cái bảy nước này đã có từ cái thời ông Obama đã đọc trên truyền hình nói rằng là đã có cái lệnh để cấm bảy nước này rồi. Nhưng mà chỉ có khác là ông ra lệnh cấm nhưng mà ông không có thi hành chú đáo. Và bây giờ ông Trump là người thi hành chú đáo mà thôi. Thì thưa quý vị, vừa rồi thì cái tòa án án số 9 đã chép lại cái vụ mà hai tiểu bang Washington và Minnesota gì đó đã kiềm cái sắc lệnh này của ông Trump và đưa ra cái thẩm phán liên bang tại Seattle của tiểu bang Washington để mà kiềm. Thì thẩm phán của Seattle đã ra lệnh là không là giữ thi hành cái sắc lệnh của ông Trump. Rồi ông Trump mới phán, mới đưa lên cái tòa áp tiêu là kháng án. Thì tòa áp tiêu vừa rồi có 3 vị tranh án, thì trong đó có 2 vị là thuộc cái phe tả phe Dân Chủ, một vị Cộng Hòa, thì cũng đã phán quyết cho cái tòa Washington này cứng kiện, tức là coi như là ngăn chặn cái sắc lệnh của ông Trump. Và hiện nay thì ông Trump không biết là ông có thể là đưa lên cái tố cáo phát biện hay là không, hay là ông sẽ có một cái biện pháp gì khác song hành với trình nhận đó, thì chúng ta chưa rõ lắm. Nhưng mà cái nội dung của cái sắc lệnh ông Trump như thế nào mà bị nhiều người lên án? Thực tế ra chúng ta thấy là bên phía Việt Nam, những người Việt Nam ở bên California cũng đã viết những cái bài để lên án cái sắc lệnh này. Nhưng mà tôi có khi giờ tôi đọc hết cái sắc lệnh này. Nó dài, có 6 trang thôi, không có nhiều. Có 6 trang, có 11 phần và có nhiều mục ở trong từng phần đó. Thì thưa quý vị, đây là một cái sắc lệnh. Có nhiều người lầm lẫn đây là cái sắc luật. Thưa quý vị, sắc luật là những gì cho quốc hội ban hành thì gọi là luật. Những cái gì do hành pháp ban hành thì gọi là lệnh. Và cái này là sắc lệnh. Thì cái sắc lệnh này đưa ra ngày 27 tháng 1 năm 2017. Dài 6 trang và có 11 phần. Thì ngoài cái tiêu đề rõ ràng là để bảo vệ đất nước khỏi bọn khủng bố ngoại quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đó là cái tiêu đề và cũng là nội dung của cái phần 1. Trong phần 1 đó thì có cái đoạn 3 có nói rằng là nhằm mục đích để bảo vệ người Mỹ và bảo vệ dân Mỹ, Hoa Kỳ phải bảo đảm rằng những cái người được phép nhập cảnh vào Mỹ là những người không có thái độ thù địch, phương hại đến Hoa Kỳ và phương hại đến những nguyên tắc căn bản của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không thể và cũng không nên để cho nhập cư những người không tôn trọng hiến pháp hoặc những người có những ý thức hệ bạo động và chống lại luật pháp Hoa Kỳ. À, ghi rõ như vậy, tức là cái sự ngăn cấm là ngăn cấm những người có thể phương hại đến cái an ninh tính mạng và hiến pháp của Hoa Kỳ. Trong cái phần 2 thì giải thích cái chính sách Hoa Kỳ là bảo vệ công dân không bị những cá nhân tấn công khủng bố mà ngăn chặn những người ngoại quốc có ý đồ lợi dụng luật di trú để cho những mục tiêu danh trạo của họ. Thì cái này không có nói rõ mục tiêu danh trạo là như thế nào. Phần 3 thì nói về những cái phương cách và trách nhiệm của những cơ quan an ninh ở trong việc cấp chiếu khám nhập cảnh và điều tra và thanh lọc. Phần 4 thì nói về việc cải thiện các tiêu chuẩn thanh lọc cho tất cả các chương trình di dân. Tức là ông Trump coi trước đây cái sự thanh lọc nó không có kỹ và bây giờ thì sẽ cải thiện cái tiêu chuẩn đó. Và coi đó là nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội an, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia và Cơ quan Điều tra Liên bang. Trong phần 5 thì có nói rõ cái điều này mà người Việt Nam nên cần biết là nói rõ việc tạm hoãn chương trình tị nạn trong 120 ngày. Để trong thời gian đó các cơ quan liên hệ sẽ duyệt ép tất cả những đơn xin tị nạn và nghiên cứu diễn tình làm sao cho nó hợp lý. Để bảo đảm rằng những người được chấp thuận sẽ không tạo ra nguy hiểm cho nền an ninh và phúc lợi của Hoa Kỳ. Trong đó cũng có nêu rằng những người đã nộp đơn xin tị nạn có thể được chấp thuận ngay sau khi mà cái diễn trình này hoàn tất, tức là sau khi những cái việc mà tạm xét duyệt lại cái hồ sơ được hoàn tất thì sẽ được chấp thuận ngay. Nhưng chỉ với những người từ các quốc gia mà Bộ Ngoại giao và cơ quan an ninh đã phối hợp để xác định rằng các thủ tục để bảo đảm an ninh và phúc lợi của Hoa Kỳ. À, cái điều này không có đi sâu lắm, nhưng mà coi như là phải không phải là bất cứ ai cũng được bật vào, nhưng mà phải chờ Bộ An ninh, Bộ Ngoại giao và cơ quan an ninh xác nhận để bảo đảm để an ninh phúc lợi của Hoa Kỳ đã. Cái mục B ở trong phần 5 này thì con nhắc đến ưu tiên cho những người tị nạn vì ngược đãi, bị ngược đãi vì cái lý do tôn giáo, khi mà tôn giáo của cái người mà khi tị nạn đó là thiểu số tại quốc gia của họ. Và những người tị nạn từ Syria thì có vấn đề đối với quyền lợi an ninh của Mỹ, cho nên Mỹ phải tạm ngưng cho đến khi nào có những thay đổi trong chương trình tị nạn để bảo đảm cho việc chấp thuận phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ. Và mục y ở trong đó thì mở ra một cái lối thoát cho nhiều trường hợp mà các cơ quan Hoa Kỳ sẽ cứu xét riêng từng trường hợp một. Ví dụ như là trước đây chúng ta nghe có nhiều người khiếu nại, có những người đã từng làm tâm nghiệp viên trong quân đội Mỹ ở tại Iraq mà bây giờ bị ngăn lại, chặn lại. Thì cái đó đúng là một cái lỗi của tâm khi ban hành ra không có xét đến trường hợp cá biệt đó. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng là có đặt cái trường hợp là sẽ cứu xét riêng biệt những trường hợp đó. Là ví dụ như những người thì đã tôn giáo hay là những người đã thông qua các thủ tục mà đang chờ được nhập cảnh. Và nếu như mà trong sự chờ đợi đó mà bị từ chối có thể gây khó khăn cho họ và những cái điều mà bất lợi họ thì cái chuyện đó là đương nhiên là sẽ được cứu xét. Và mục S thì ấn định trách nhiệm của Bộ Ngoại giao là phải đề trình lên Tổng thống một cái bản báo cáo tiên thời về những trường hợp cá nhân nào được ưu tiên trong vòng 100 ngày sau ngày ký xác lệnh này. Và một cái bản báo cáo thứ hai cũng sẽ trong vòng 100 ngày kế tiếp. Như vậy tức là cứ 100 ngày thì phải có một cái báo cáo đưa lên Tổng thống về những cái trường hợp cá nhân được ưu tiên này. Trong phần 6 và phần 7 thì có nói đến cái việc không cho phép người nhập cảnh nếu có dính líu tới cái chương trình khủng bố. Cái điều đó thì rõ ràng chúng ta thấy rất là dứt khoát, rất rõ ràng. Phần 7 này cũng nói về tiến hành theo dõi để những cái du khách mà khi xuất và nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay ra khỏi Hoa Kỳ phải theo dõi thật chặt chẽ để ngăn ngừa kịp thời tất cả những hành vi khủng bố ở trên đất Mỹ. Phần 8 thì liên quan đến việc cấp phát visa và phỏng vấn về an ninh, những cái câu hỏi về an ninh trong đó thì có sự tạm ngưng chương trình miễn sự phỏng vấn khi cấp visa. Thưa quý vị, trước đây thì cấp visa không có phỏng vấn là miễn, nhưng mà bây giờ là tạm ngưng cái đó mà bắt buộc phải qua một cái sự phỏng vấn. Mà đòi hỏi những người không phải là di dân khi đến Mỹ phải trải qua cái cuộc phỏng vấn trực tiếp đối diện với từng nhân viên an ninh. Nhưng dĩ nhiên thì trong đó cũng có nói là có những cái sự nghĩa từ đối với những cái thành phần nào đó. Và trong phần 10 thì quy định là phải có một cái sự minh bạch của các cái chính sách nhằm phục ích lợi, phục vụ lợi quốc gia bằng cách phối hợp giữa các cơ quan trách nhiệm để thông báo ra cho công chúng Hoa Kỳ trong vòng 180 ngày. Và m�ỗi lần báo cáo như vậy, 180 ngày sau sẽ phải báo cáo tiếp, tức phải làm sao cho công chúng Hoa Kỳ hiểu rõ được cái chính sách minh bạch thế. Thì chúng ta nhớ rằng bây giờ đó người ta cứ phê phán rằng ông Trump là ban hành ký những cái xác lệnh hành chính, mà họ quên rằng chính ông Obama cũng đã từng ban hành rất là nhiều cái xác lệnh hành chính này, và ông đã từng nói rằng là ông không cần quốc hội, ông có cái bút rồi, ông không chờ lập pháp để mà ban hành cái xác lệnh, ông từng làm đấy. Thì đó là cái lời tuyên bố Obama vào tháng Giêng năm 2014. Và bây giờ thì những người dân chủ lại đổ thừa, lại đánh giá là ông Trump là cái người lợi dụng để ban hành xác lệnh. Thì tôi thấy cái việc ban hành xác lệnh là không có gì lạ cả, tất cả các tổng thống đều làm, ngoại trừ làm ít hoặc là nhiều, mà ông Obama là người làm nhiều nhất ở tương công.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sự trình bày của ông. Tuy nhiên, thưa ông, trong thời gian qua, không những trong cộng đồng người Việt của chúng ta, mà phải nói nhìn thêm trên truyền thanh và truyền hình của Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng là hàng ngày có những đoàn người đi biểu tình, và họ cho rằng cái sắc lệnh hành chánh của Tổng thống Obama là chỉ để kỳ thị cái nhóm nhà nước Hồi giáo hay là nhóm Hồi giáo nghĩa là Muslim. Thì thưa ông có thể giải thích cho quý vị thính giả, nếu đó là sự thật thì tại sao nước Indonesia là nước phải nói là không có nằm trong danh sách 7 quốc gia bị cấm. Tuy nhiên, dựa theo thống kê cho thấy thì Indonesia là một nước có nhiều người Muslim nhất trên trái đất này. Thì thưa ông, như vậy cái những cái sự mà cáo buộc nói rằng Tổng thống Donald Trump là một người gọi là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, nhất là đối với nhóm Muslim, thì ông nghĩ sao thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, cái lần trước tuần trước thì tôi cũng có đề cập đến cái vấn đề này. Ví dụ quý vị biết hiện nay trên thế giới có khoảng 50 quốc gia theo Hồi giáo, và trong đó có những quốc gia gần như là Hồi giáo đến 95%, ví dụ như Indonesia hay là ngay Malaysia cũng 60-70% Hồi giáo, hay là Bangladesh cũng rất là nhiều Hồi giáo. Thì quý vị biết tân gần 50 quốc gia Hồi giáo mà ông Tổng thống Trump, không phải ông Trump nữa mà chính Obama trước đây đã ấn định ra 7 quốc gia để mà ngăn cản cái sự những người đấy. Thì quý vị biết là 7 quốc gia tên gần 50 quốc gia, thì đó nói như vậy thì không thể coi là kỳ thị Hồi giáo được. Bởi vì những cái người Indonesia họ vẫn đến một cách tự do, thoải mái, không có sao cả. Thì vừa rồi tôi có coi trong cái chương trình Waterworld, thì ông Water này, ông đi phỏng vấn, một số lượng phỏng vấn những người đi biểu tình chống ông Trump, ông có phỏng vấn một số người ở ngoài tại vì sao mà chống về cái này. Thì có một ông da đen mà ông Trump, ông kỳ thị tôn giáo, thì chúng ta, ông chê người da đen này đó, thì ông Water ngoài xong dẫn bằng chứng ra cho chúng ta biết. Thì không dẫn được. Rồi đến khi hỏi thế có biết mấy nước mà ông Trump là nước nào không, họ cũng không biết là nước nào. Đâu nghĩa họ xuống biểu tình với tính cách như là họ chỉ không ưa Trump và đi chống, và ngay người nào chối đi chống vì cái sắc luật nó kỳ thị, chứ họ không biết cái nội dung sắc luật nói về cái gì, và cũng không biết kỳ gì, không biết được cấm cái nước nào, họ không biết nữa. Họ cứ nghe thì đầu tiên là họ đi thôi. Thì thưa quý vị, tất cả những cái điều khoản trong sắc này mà tôi vừa trình bày 11 điểm đó là để thi hành một cái chính sách cố hữu. Cái cố hữu đây là chính sách nghĩa là có từ thời lập quốc cho đến bây giờ, bất cứ chính phủ nào cũng phải làm. Đó là đặt an ninh và phúc lợi của Hoa Kỳ lên hàng đầu. Vì cái đó là, thưa quý vị, đó là cái nhiệm vụ hiến định của Tổng thống, và nó cũng là nhiệm vụ của bất cứ một công dân nào, của bất cứ người Việt, mà người Mỹ gốc Việt nào cũng phải có cái nhiệm vụ đó, tức là đặt cái vấn đề an ninh và phúc lợi của cái đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống ở đây. Thì cái nội dung bản sắc lệnh hay là những lời tuyên bố của Tổng thống Trump không hề nói đến việc chấm dứt chương trình di dân hay gì cả. Ông chỉ có nói rằng là tạm ngưng thôi. Bởi vì sao? Nước Hoa Kỳ còn rộng lắm và người thì còn đến năm. Nước Mỹ rất cần nhiều nhân lực để mà xây dựng. Bởi vì thế cho nên cái chính sách di dân mỗi năm đều ấn định cái số lượng người từ các nước. Cái số lượng phải được chia ra Âu một số, Úc một số, Phi một số, chứ không thể là cứ để dành cho một cái vùng nào được. Thì quý vị biết trong thời gian vừa qua là cái số người ở cái vùng Trung Đông đến rất là nhiều. Thống kê buổi tối này tôi nghe nói là trong cái số người mà di dân đến trong mấy năm qua thì có 77% là những người đến từ các cái vùng nước Hồi giáo của ở bên cái thứ mà đang có chiến tranh. Thì quý vị thấy tức là họ đến quá nhiều và quá ao ạt. Và Hoa Kỳ cũng là một cái nước đang lãnh đạo một cái khối tự do, đang cổ suý cho cái vấn đề dân chủ và nhân quyền. Nên dĩ nhiên là Hoa Kỳ rất là rộng lượng trong việc chấp nhận người tị nạn, mà không hề so sánh, không hề là kỳ thị một cái sắc dân nào hay là một cái tôn giáo nào cả. Người Việt Nam chúng ta cũng đã hưởng được cái chính sách này đến đây hàng triệu người. Thì nhưng mà cái vấn đề của ông Trump là khi đã di dân thì phải đi qua con đường hợp tác. Và khi đã tị nạn thì đương nhiên phải qua cái điều tra thanh lọc để mà đưa đến cái nước Mỹ này những người xứng đáng, không tạo cái nguy hiểm về sau cho đất nước Hoa Kỳ.
Dạ vâng.
Thưa quý vị. Dạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sự trình bày của ông. Thì như vậy ông cũng có thể cho quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi chương trình là cái phản ứng của phía bên dân chủ, phía bên nhóm gọi là cấp tiến dân chủ thì như thế nào về vấn đề này thưa ông?
Thưa cô, thì cái nhóm dân chủ họ đã chống ông Trump từ khi ông Trump được thắng cử cho đến nay và liên tục như vậy. Và họ cứ tiếp tục họ đi biểu tình, và họ đến bây giờ là họ chú ý như cái đám học sinh trung học đi xuống biểu tình. mà quý vị biết học sinh trung học mà được cho không đi học mà nhào tới biểu tình, họ vui lắm, thích lắm. Thành thử ra khi họ tràn ra biểu tình giống như họ đi picnic, đi chơi vậy đó. Thì thưa quý vị, những người biểu tình thì không phải là không biết những cái điều đó, những người lớn không phải là không biết những cái điều mà chúng ta vừa nói, nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm ầm ĩ lên bởi vì cái ứng cử viên của họ đã thua trong cuộc bầu cử vừa qua. Hay nói đúng hơn là họ không thích, họ có một thù hằn một cách vô cớ đối với ông tân tổng thống Trump. Thì khi mà nhìn vào cái thành phần tham gia biểu tình, chúng ta thấy trong đó lẫn lộn rất nhiều người dân Hispanic, họ cầm cái biểu ngữ gọi là Mexican for Muslim. Cái điều đấy rất là vô lý, bởi vì nước Mexican hay là người Mexican có dính líu gì nước Mỹ đấy. Họ muốn bảo vệ, họ muốn giúp đỡ người Muslim thì họ cứ về bên nước Mexico để mà họ làm việc đó. Còn họ ở nước Mỹ, họ không thể dùng tư cách Mexican for Muslim được. Đấy. Rồi có những người mà thuộc cái thành phần mà chúng ta thấy phải nói là nhìn cái khuôn mặt thì chúng ta biết họ không có phải là người tử tế. Cái đó là người Việt Nam biết là nhìn mặt là biết, nhìn mặt là tình dâm. Rồi ví dụ như có những cái tâm bản immigrant welcome. Thì thưa quý vị, rõ ràng nó có tật đến đây bởi vì ông Trump không có chấm immigrant. Ông chấm cái illegal immigrant mà thôi. Thành lúc khi mà ông, người nào đưa cái tâm bản mà tất cả những người di dân được welcome, cái đó hợp với ý ông Trump lắm, chứ không phải là chấm ông Trump đâu. Nhưng mà họ vẫn cứ chấm. Đấy. Rồi lại thấy có cái biểu ngữ là build bridge, not wall. Tức là hãy xây cầu chứ đừng có xây tường. Thì tôi không hiểu là những cái người đó khi họ ở nhà họ buổi tối họ có đóng cửa hay không, hay là cái nhà của họ có cái hàng rào hay không, có xây hàng rào hay không. Tôi không biết họ có làm điều đó ở nhà họ, ở trong cái vùng đất của họ không, mà họ đòi hỏi đất nước là phải bắt cầu chứ không được xây bức tường. Thì chúng ta thấy nó rất là phi lý. Và thậm chí cái bà Nancy Pelosi, tức là bà dân biểu quốc hội, hồi trước là trưởng khối đa số quốc hội về đảng Dân Chủ đó, thì có nói rằng là di dân có quyền, những người di dân có quyền. Thưa quý vị, người dân không có quyền gì ở đây cả. Quyền ở trong nước Hoa Kỳ là quyền của người công dân có quốc tịch Hoa Kỳ, chứ không phải là quyền của bất cứ người nào ở nước ngoài rồi đi đến đây rồi đòi cái quyền đó được. Cái quyền đó là một cái quyền phi lý mà chỉ có bà Nancy Pelosi đòi hỏi mà thôi. Thì chúng tôi cũng có xem những cái đoạn phim mà về những cái nhóm Hồi giáo Quá Khích đang quậy phá ở Âu Châu và Úc Châu. Nó chiếu hàng ngày, nó đưa lên Facebook hàng ngày, nhưng mà tôi cũng biết là những cái người mà đang biểu tình này, họ có xem được những cái đoạn đó không? Hay là họ còn nhớ cái hình ảnh của hai cái tòa nhà World Trade Center đó, đã 15 năm nay có lẽ đã thay mở tân ký ức của họ hay sao? Mà bây giờ đó, những cái tin tức về công dân Mỹ bị bọn di dân bất hợp pháp giết chết ngay trên đất Mỹ, có lẽ là không có dính líu đến cái bản thân và sinh mạng gia đình họ, cho nên họ cũng quên hết căn. Mà mình thì không muốn là gọi là tù yếu, tù như là tù bệnh, nhưng mà rõ ràng là có lẽ là cũng phải nên có một cái vụ hay là phải chờ đến một cái vụ lớn như này thì họ mới thực hiện hay chăng đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Vâng, thưa ông, chỉ có ở nước Mỹ này thôi, chỉ có ở Hoa Kỳ này thôi chúng tôi mới nhìn thấy cái cảnh đã là người ăn ở bất hợp pháp mà giờ đây còn dám đi biểu tình để chống lại chính phủ và nói rằng là người di dân bất hợp pháp có quyền. Quyền như thế nào thưa quý vị? Quyền như thế nào? Quý vị hãy giải thích cho chúng tôi. Khi một người gọi là người ta cày cửa nhà quý vị, người ta đi vào nhà quý vị, người ta chiếm đóng một khu vực trong nhà của quý vị, rồi giờ đây người ta đòi hỏi quý vị phải tôn trọng cái sự tồn tại của họ. Quý vị có chịu được hay không thưa quý vị? Và thưa ông Đỗ Trí Phúc, cá nhân chúng tôi vừa mới trở về từ miền Nam California, nơi được gọi là thủ phủ của người tị nạn Cộng sản Việt Nam của chúng ta tại Hoa Kỳ này. Và thưa ông, trong thời gian chúng tôi ở đó thì chúng tôi cũng thấy có những cái sự gọi là phản ứng gọi là loạn xào ngào lên giữa cộng đồng người Việt của chúng ta. Và trong số đó có những người có tên tuổi trong cộng đồng của chúng ta cũng lên án cực lực, nói rằng Tổng thống Donald Trump là người kỳ thị những người di dân. Thì thưa ông, xin ông tóm tắt cho quý vị thính giả khắp nơi cái phản ứng cộng đồng của người Việt chúng ta như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, thì dĩ nhiên việc của chúng ta cũng giống như cái thành phần khác, chúng ta cũng có những cái khuynh hướng này khuynh hướng nọ. Thì bây giờ nói thẳng là cũng có khuynh hướng ủng hộ ông Trump và có khuynh hướng chống ông Trump. và chúng ta đang sống trong một chứng dân chủ, thành thử chúng ta phải thừa nhận cái quyền của người khác, họ chấm tâm và họ đòi hỏi cái gì chúng ta thừa nhận cái quyền họ. Thế là chúng ta chỉ cần là khi mà họ chấm tâm thì họ phải dựa trên cái sự kiện và dựa trên cái sự suy luận chính xác trên văn bản, chứ không phải là chấm theo không phải là theo một cái cảm tính. Bởi vì thưa quý vị, bây giờ nói thực ra bất cứ một cái lệnh nào ban hành ra nó có lợi cho một số người này thì đương nhiên nó cũng có gây một trở ngại bất lợi cho một cái số nhỏ nào đó. Và chúng ta biết là chắc chắn, ví dụ luật ông Trump vừa ra thì có một số người đã vào phía tường rồi mà bị lấy ra khỏi máy bay, bị đuổi ra khỏi máy bay hay câu lưu lại ở trong phía tường, thì chúng ta không thể nào lấy cái sự thiệt thòi của một vài cá nhân để mà lên án cả một cái chính sách mà cái quyền lợi của đa số là cái chính yếu. Và người Mỹ gốc Việt chúng ta thường theo dõi tin tức thì có cái khá, cái nhìn khá chính xác, tức là người nào mà chịu khó theo dõi, biết đọc và lên trên các trang web, quay TV thì sẽ có một cái sự nhìn chính xác hơn. Còn có một số người mà vì không có đủ phương tiện để mà đọc và nghe, mà chỉ tâm cậy vào báo chí Việt Nam thì rõ ràng họ đã có một cái sự hoang mang nào đó. Thì thưa quý vị, có một ông luật sư ở Việt Nam, ông Huy Nguyễn ở tại Philadelphia, nó tự nhiên, ông ta kêu gọi người Việt hãy xuống đường tham gia biểu tình chống sắc thành phố dân. Thì ông đây bây giờ thì ông chưa nói, ông Trump chưa làm gì, chứ ông sợ rằng ông Trump sẽ đi xa hơn, chứ ông chấm một cái điều mà chưa xảy ra, mà ông gọi người ta đi chấm. Ông bảo như thế này, ngay lúc này xác lập lệnh của ông Trump không trực tiếp nói gì về người gốc Việt cả, tức là chưa những người Việt. Nhưng đừng vì thế mà tin rằng ngày mai, ngày mốt mình sẽ không bị cái gì. Tức là ông có tiên liệu được, và không biết ông tiên liệu là mai ông Trump sẽ làm hại đến người Việt sao. Cho nên ông nói, tôi khuyên cộng đồng chúng ta nên tham gia biểu tình chống lại sắc lệnh này của ông Trump. Bởi vì không ai tiên liệu được hành động của ông ấy. Quý vị thấy có phi lý chưa? Không có tiên liệu được hành động của người ta, nhưng bây giờ đi chấm trước cái đã. Rồi, lại thêm cái ông luật sư trình hỏi, đổ thêm dầu vào lửa khi ông ta nêu một trường hợp một gia đình tị nạn Việt Nam còn kẹt ở Thái Lan bởi vì cái sắc lệnh của tổng thống Trump. Ông trình hỏi nói rồi, trước đây nước Mỹ nhận người tị nạn nếu họ chứng minh được là bị ngược đãi tại quê hương mình. Bây giờ một người tị nạn trước khi vào Mỹ phải chứng minh mình sẽ đem lại lợi ích của Hoa Kỳ. Ông giải thích cái sắc lệnh của ông Trump đó, là người nào vào Mỹ thì phải đem lại lợi ích của Mỹ. Thì ông mới nhận định thế này, lợi ích thì nổi đã bị tan nát, phải bỏ nước ra đi, làm sao có thể chứng minh mình sẽ đem lợi ích cho Mỹ được. Và ông cho rằng cái điều này vi phạm công ước Liên Hợp Quốc về dân tị nạn mà chính phủ Mỹ đã ký kết. Thì tôi vừa đọc cho quý vị ngang cái bản xác lệnh 6 trang đó, thì không có câu nào ở trong đó đòi hỏi người tị nạn phải đem lợi ích cho nước Mỹ. Thì tôi không hiểu là với trình độ anh văn của ông tìm hội giỏi hơn tôi, là về luật ông giỏi hơn tôi nhiều, bởi vì ông là một luật sư, ông đọc một cái bản văn thì ông không thể nào không hiểu những cái chữ trong bản văn national interest, tức là quyền lợi quốc gia. Bởi vì cái chữ interest này không phải là cái thứ quyền lợi mà nói là người Việt Nam tới thì phải làm lợi cho Mỹ, mà cái quyền lợi này nó mang ý nghĩa cao hơn, tổng quát hơn, bao gồm tất cả những điều mà tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội và cho đất nước trên tất cả mọi lĩnh vực. Đó là cái quyền lợi của nước Mỹ, chứ không phải là quyền lợi cho người Việt Nam đến đây thì phải trồng, phải tọt, phải làm rất gạo, phải đi làm điện tử, phải sản xuất. Cái đó mới gọi là quyền lợi. Tôi nghĩ cái, nếu mà một ông luật sư mà hiểu chữ national interest là cái quyền lợi hiểu trong nghĩa đó thì tôi nghĩ là phi lý quá. Thì quý vị nhớ rằng là cái khi mà chúng tôi đến đây, hàng vạn cựu tù nhân chính trị Việt Nam đến Mỹ này, có nhiều người đã già yếu qua tù đầy, già yếu, không còn sức khỏe, bệnh hoạn, họ không đi làm được, chưa hề đóng một xu thuế nào cho Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn cho họ hưởng, cho chúng tôi được hưởng trợ cấp an sinh xã hội, có phiếu mua thực phẩm, có thẻ Medicare, rất là hữu ích. Và cái chính sách này dưới thời ông Trump đâu có thay đổi gì đâu. Tức là họ đâu có đòi những người đến Mỹ này là phải đi làm để mà đóng góp đâu. Và có khác chăng là cái sự cho phép nhập cư bây giờ đó phải qua cái sự sàng lọc. Tức ông Trump chủ trương phải sàng lọc để tránh cái tình trạng gian dối. Và cái tình trạng gian dối này thưa quý vị có, bởi vì ngay trong người Việt Nam chúng ta biết có những trường hợp kết hôn giữa người Mỹ gốc Việt về Việt Nam để lấy vợ hay lấy chồng, rồi đưa qua đây lấy nhận tiền, đưa người phối nhậu qua đây, rồi sau đó một thời gian đi gì để cho người kia có được là lấy chồng Mỹ, lấy vợ Mỹ, rồi có được tài sản, được quốc tịch, rồi sau đó đi gì. Rồi cũng có ngay thưa quý vị, tâm chương trình tị nạn tù tú nhất chương trình mà chúng tôi qua đây á, chúng tôi biết cũng có những hồ sơ giả mạo, lấy hồ sơ của những sĩ quan đã từng đã bị chết rồi. Bây giờ người vợ dùng hồ sơ đó để mà lấy cá cho một người khác để vào. Và thậm chí thưa quý vị, không thể nói là không có cán bộ cấp trận đi vào ở trong cái chương trình này. Bởi vì ông tin hội thì ông dựa vào đâu để ông nói rằng người Việt Nam còn quá nhiều mà ông Tâm đang khép cánh cửa lại cho chúng ta hết phần nữa rồi. Tôi không biết ông khép thế nào mà ông tin hội bảo là khép hết phần nữa rồi. Rồi sau đó thì ông tin hội lại tiếp tục giống như cái ông luật sư Huy Nguyên kia kêu gọi người Việt hùa vào với bọn tà quân để phản đối. Nhưng mà thưa quý vị, không, ngoài hai ông đó thì không phải ông nào cũng là mù quáng như vậy. Thì có một ông luật sư là Stephen Tuấn Tạp tại Houston, thì ông này có một cái nhìn đúng hơn. Ông ấy nói sắc lệnh võ tâm không nhắm vào người gốc Việt, bởi vì riêng về việc này ông Tâm chỉ làm rùng beng lên mà thôi. Dưới quyền như tổng thống khác, thời gian 120 ngày thì thẩm định đây vẫn được áp dụng. Chỉ có khác là lúc trước người tị nạn nên nhận trước thẩm định sau, bây giờ thì phải thẩm định rồi tới nhận để tăng nhập cư. Tức là sự việc ông Tâm làm cũng không có cái gì khác, chỉ có đảo ngược lại cái quá trình đó mà thôi. Thì thưa quý vị, cũng nói về một ông luật sư tại California, tôi không biết có phải là ông luật sư ở trong cái tổ hợp của ông Đỗ Phủ Công, tức là ông một người tên là anh Tuấn. Ý trả lời trên đài phát thanh, tôi nhớ đấy như là Việt Nam hải ngoại, nếu mà tôi lầm thì tôi xin lỗi. Thì có một người không rõ tên đã hỏi cái ông anh Tuấn này, thì ông anh Tuấn này đã trả lời rằng là ông anh Tuấn này đã to tiếng mắng những người chống Obamacare là ngu xuẩn. Mà ông này coi những cái việc làm mới đây của tân tổng thống Trump là lếu láo, là sử dụng quyền một cách rất là cầu thả. Và sau cùng thì ông tán một câu rất là xem thường. Ông bảo là những người bỏ phiếu cho ông Trump là cái bọn thất học, ngoà, ngu dốt. Thì tôi không rõ ông này có phải ông luật sư anh Tuấn hay không. Nhưng mà cái câu trả lời của ông không hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ông không thể lên trên một cái đài phát thanh ra một công luận để ông hết. Để ông mạ lì người khác là ngu dốt và thất học. Đó là cái điều không bao giờ làm. Mình có thể bất đồng. Mình có thể nói người ta nói như vậy, có thể là mình xét lại ta đó, chứ không thể chỉ với người ta là ngu xuẩn và thất học như là ông luật sư này nữa. Và là cũng lại thêm một cái ông luật sư, cựu luật sư Nguyễn Cần, quý vị biết ông này là bút hiệu là Lữ Giang hay là Tú Gàn. Ông này là một người mà từ trước đến nay ai cũng biết, là một người viết trên nhiều báo. Và viết thì thưa quý vị, họ nói ông này là cái người chửi để mà kiếm ăn, tức là đưa các chủ báo đưa tiền cho ông này để ông chửi. Và ông này á lại cho rằng ông Trump á cai trị bằng sắc lệnh và coi đó là cái trảo thuật để đánh lừa quần chúng. Thì ông lại quên rằng chính hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ cho phép các tổng thống được quyền ra các sắc lệnh này để điều hành chính phủ. Và trước ông tổng thống Trump, Obama đã ban hành tổng cộng 276 sắc lệnh. Và ông người mà ký sắc lệnh nhiều là, thưa quý vị, đó là tổng thống Franklin Roosevelt, 3522 lần ký sắc lệnh. Thì cái chuyện đó không phải là ông tập sống dân cai trị mặc sắc lệnh và coi đó là trảo thuật được. Cái đó là quyền của ông ta được yên định. Và tại vùng DC thì có một bà tên Ngọc Giao, bà này xưng là ký giả và hiện nay là chủ tịch của một cái tổ chức gọi là Voice of Vietnamese American. Thì bà này đã có một cái trang web riêng và bà viết một bài rất dài và kêu gọi trên cái trang Facebook của bà là đã kích tổng thống Donald Trump. Và bà tuyên bố rằng là người Voice of Vietnamese American đứng về phía người tị nạn và di dân Hồi giáo để bảo vệ những giá trị của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bà muốn đứng về phía người Hồi giáo thì đó là việc của bà. Nhưng mà bà không thể dùng chữ Vietnamese American được, tức là người Mỹ gốc Việt, bởi vì bà không có quyền đại diện và nói thay mặt với chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt nữa. Thì thưa quý vị, rõ ràng là những người mà trí thức, mà nhất là những người chuyên về ngành luật, thì chúng tôi nghĩ rằng nên công bình và công thực. Bởi vì từ mấy tháng qua đó, truyền thông khuyên tả đã quá nhiều lần bóp méo, đưa ra những cái tin giả, cắt xén để xuyên tạc việc làm của ông tổng thống Trump. Và cũng vì ông Trump phải nói là quá cứng rắn và bộc trực, ông ăn miếng trả miếng với báo chí. Cái điều này các ông tổng thống như ông Bush cũng bị đánh tơi bời, ông Bush không phải để giỡn tiếc. Nhưng ông Trump, ông mà bị đánh cả là ông trả miếng liền, ông khai chiến với truyền thông. Cho nên cái sự hụt thật giữa hai bên càng ngày như là nó càng nặng nề lên. Cho nên chúng ta thấy rằng là khó mong cái giới truyền thông tả khuyên này họ sẽ lùi bước cho ông Trump đâu. và chắc chắn thì họ sẽ phối hợp với phe Dân Chủ để tìm cách đánh gục ông Tập Tổng Thống như họ đã từng làm với đại vị Tổng thống trước đây. Và thưa quý vị, cái chuyện mà nói là tin giả hiện nay là có thật. Bởi vì vậy cho nên mỗi khi mà tôi làm tin thì tôi cũng rất là so đo, đắn đo những cái tin mà tôi thấy những cái trang web mà không có nổi tiếng, tôi không bao giờ tôi lấy cái những cái tài liệu ở trong đó. Đúng không?
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc và thưa ông, chúng tôi cũng xin phép được thêm về cái vấn đề này. Như chúng tôi vừa mới trình bày là chúng tôi vừa mới trở về từ miền Nam California, thì trong lúc mà chúng tôi ở đây, chúng tôi cũng đã nghe những cái lời ông tiếng ve, nhất là tên của luật sư Trịnh Hội. Và thưa quý vị, sự thật là chúng tôi ngồi trong một bàn ăn, trong một cái tiệm ăn, và khi mà chúng tôi chính thức tuyên bố rằng tôi là người ủng hộ cái chính sách của Tổng thống Trump, thì ngay lập tức chúng tôi bị tấn công bằng tất cả những người ngồi cùng chung một cái bàn của chúng tôi, thưa quý vị. Và sau đó thì thưa quý vị, chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên khi chủ nhà hàng cũng như cái người waiter và waitress của bàn chúng tôi, họ bắt đầu đứng xung quanh bàn của chúng tôi, và sau đó thì họ hưởng ứng những gì và họ lắng nghe những gì chúng tôi trình bày lý do tại sao chúng tôi ủng hộ cho chính phủ của Trump. Thì lúc bây giờ chúng tôi còn nhớ rằng là cái bà chủ tiệm đó, bà cũng bước ra, bà nói với chúng tôi rằng là ở bên này đó là mấy cái tờ báo, rồi thằng xin lỗi bà dùng cái từ là thằng Trịnh Hội, rồi mấy cái con này, rồi bà đưa ra một cái tên, một số tên của các ca sĩ mà chúng tôi cũng biết, mà chúng tôi xin miễn không có đưa ra trên làn sóng ngày hôm nay. Bà nói đó, mấy cái mặt đó đó, đừng có mà vác cái mặt tới đây mà xin quảng cáo của tôi. Vâng, thưa quý vị, Miley thấy rằng là trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta đó, hình như chúng ta đang thi hành cái chính sách mị dân, thưa quý vị. Chúng ta cho rằng chúng ta là người có ăn có học, chúng ta là người có chức vụ trong cộng đồng, và từ đó chúng ta đã lạm dụng cái chức vụ của chúng ta và đã đưa ra những cái truyền thông, những cái tin tức xuyên tạc một chiều, thưa quý vị. Thì do đó Miley hy vọng rằng quý vị thính giả khắp nơi hãy nghe mọi hướng, và xin quý vị hãy tự quyết định và phán quyết dựa theo những chi tiết mà quý vị có. Quý vị đừng nghe vì lý do đó là ông Đỗ Văn Phúc nói, hay vì lý do đó là Trịnh Hội nói. Quý vị hãy lấy chi tiết và phân tích, và từ đó đưa ra cái quyết định chính đáng của quý vị. Vâng, thưa quý vị và thưa ông Phúc, trong khi Dân Chủ và Cộng Hòa cũng như người ủng hộ Trump và người chống đối Trump đang gọi là cấu xé nhau như vậy, trong khi đó thì thưa ông có nghĩ rằng khủng bố Hồi giáo là một cái mối đe dọa thường trực cho cái xã hội của Hoa Kỳ ngày hôm nay hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi cũng mong muốn có một cái dịp mà có nhiều thời giờ để tôi trình bày với quý vị về cái tiến trình phát triển của Hồi giáo và những cái tham vọng của Hồi giáo, nhưng mà mỗi lần thì cái chương trình của chúng ta chỉ có một tiếng thì nói tin tức đã hết rồi. Thì hôm nay tôi cũng xin dành một cái thời gian còn lại tôi bàn với quý vị, thưa quý vị một số chi tiết về cái hoạt động khủng bố Hồi giáo tại đất Mỹ. Thưa quý vị, cái khủng bố Hồi giáo tại đất Mỹ không phải mới đây, mà nó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Nhưng mà từ năm 1993, cái vụ mà lớn, gọi là lớn, là cái vụ mà đặt bom ở cái trung tâm thương mại thế giới ở tại New York. Thưa quý vị, năm 1993 thì đã đặt bom ở đó rồi. Rồi đến năm 2001 thì có 19 tên không tặc thuộc cái nhóm Al-Qaeda đã cướp cái cơ hành khách của Mỹ, đâm thẳng vào hai tòa nhà đó, rồi mà đâm thẳng vào ngũ giác đài, rồi có một chiếc thì do hành khách họ đứng lên họ chống đối cho nên đã rớt xuống một cái vùng đất trống ở Pennsylvania. Thì cái vụ mà không tặc năm 2001 là vụ lớn nhất, làm chết 2977 thường dân vô tội. Và liên tiếp trong hàng chục năm qua, chúng ta phải liệt kê có đến hàng trăm cái vụ khủng bố Hồi giáo trên đất Mỹ, từ cái vụ nhỏ như một tên cắt đầu người khác, rồi một vụ cầm cái machete để mà tấn công cảnh sát, rồi nghĩa là từ cái vụ nhỏ đánh giết một người, hai người, cho đến cái vụ đập bom hay là bắn súng bừa bãi thì chúng ta biết đã có hàng chục đến là hàng trăm vụ ở tại Mỹ rồi. Thì bây giờ chúng ta nói cái số người Hồi giáo ở tại Mỹ có bao nhiêu người, thưa quý vị biết không? Nó có được khoảng 8 triệu người. Và có cái thống kê thì khác nhau, cho nên con số này có thể dao động từ 6 đến 8 triệu người. Và cái số người Hồi giáo mà di dân vào Mỹ mỗi năm từ năm 2000 cho đến năm 2010 thì có 14 triệu người di dân ở Pháp và Mỹ. Và từ 2010 đến nay, tức là theo cái thống kê đến 2010, cuối 2015 đó, thì đã có 1.031.721 người. Và cái con số của người di dân Hồi giáo từ, nếu mà tính từ năm 1986 cho đến nay, đến 2012 là 2.655.281 người. Chia ra như sau, các nước vùng Trung Đông, Pakistan, Bangladesh, Indonesia có 1.568 người, 31, lẻ 31 nữa. Đến từ các nước Đông Âu thì có 333.967. Đến từ các nước Bắc Phi, tức là đa số là Sudan và Somalia đó, có 753.283 người. Và cái số dân này, cái số người này đã nâng cái số dân Hồi giáo sinh sống trên đất Mỹ năm 2013 là lên tới gần 2.900.000 người. Và với con số điều trên đó, thì chúng ta có thể biết rằng là năm 86 tổng số dân Hồi giáo ở Mỹ rất là ít, chỉ có dưới 200.000 mà thôi. Mà sau năm 1986 đến nay mà đã lên tới gần 2.900.000, thì quý vị biết là cái số Hồi giáo, như tôi đã trình bày trong cái đoạn đầu, là Hồi giáo họ đến Hoa Kỳ rất là ồ ạt. Và thưa quý vị, trong cái cuốn sách nhan đề là ISIS Exposed, ông tác giả là ông Erk đã gọi cái dân tị nạn Hồi giáo Somalia ở tại cái vùng mà bây giờ gọi là Twin City, ông đã đánh giá, ông đã đặt tên cho cái nhóm dân tị nạn Hồi giáo đó, là ông ta bảo là The Islamic State of Minnesota, tức là ông coi như đó là một cái tổ quốc, một cái quốc gia riêng của cái dân Islamic ở đó. Bởi vì nó rất là đông, đa số là những cái người dân từ Somalia qua, và họ sống định cư hàng trăm ngàn người ở trong một cái khu mà chúng ta biết nó gần như là một cái ghetto, tức là nó đóng kín cửa ở trong đó, mà cái người Mỹ đi vào đó rất là khó. Đi vào luôn luôn bị những cặp mắt theo dõi và rất là hành động. Và cũng từ cái vùng đất đó, từ năm 2007 thì đã có hàng chục thanh niên nam nữ của Somalia đã dùng cái thông hành của Hoa Kỳ đến các vùng kiểm soát bởi bọn khủng bố và gia nhập những cái tổ chức khủng bố như Al-Qaeda, Al-Shabaab và ISIS. ISIS thì nó mới có năm 2012, thì đa số những cái dân đó đều đi tới đó. Và thưa quý vì tôi nói tại vì sao mà những người đó họ tham gia khủng bố, cái dân Hồi tại vì tham gia khủng bố, bởi vì một trong những nguyên nhân chung của bạo lực và khủng bố là một cái nền văn hóa bạo lực. Cái nền văn hóa của Hoa Kỳ là một cái nền văn hóa nhân bản, trọng sức, trọng sinh mạng con người, trọng tự do con người, dân chủ con người. Còn cái văn hóa của Hồi giáo, thưa quý vị, mình nói không phải là kỳ thị tôn giáo, văn hóa của Hồi giáo là một cái văn hóa bạo lực. Và ngay cả cái xã hội Mỹ, ngoài cái văn hóa Hồi giáo đó, thì xã hội Mỹ cũng trong thời gian vừa qua, những cái lực lượng tả khuynh và liberal đó, nó cũng đã làm cho con người trở thành hung bạo. Bởi vì quý vị thấy những cái cảnh trong những cái phim test và đánh giết nhau, đổ máu, đứt đầu, rồi dùng những cái trảo thuật mà chúng ta thấy như là thật. Và những cái giới trẻ từ 14, 15 tuổi coi những cái phim đó, rồi có những cái trò chơi cũng nhắm vào cảnh giết chóc, bom đạn, rồi cũng truy đuổi, và những cái nhân vật là mặt này rất là hung tợn. Thì quý vị nhớ là hồi xưa vào cái thời mà chúng tôi, những thiếu niên đi học dùng thì giờ để đọc sách, đến trường đọc sách hay là chơi những cái trò chơi rất là nhẹ nhàng. Bây giờ đó thì các em có những cái trò chơi trên laptop, iPad, rồi họ chơi đến quên ăn, quên học, quên ngủ, mà các bậc cha mẹ thì lo công ăn việc làm, không có để bắt đến con cái. Bởi vì vậy cho nên các em lớn lên thì sẽ có một cái khuyên hướng bạo lực, rồi bây giờ lại cộng thêm cái khuyên hướng bạo lực của Hồi giáo gia nhập vào. Cái lý do thứ nhì là cái sự trầm cảm bị cô lập và bị bức hiếp. Ví dụ như ở tại Colorado có một thiếu nữ người Mỹ da trắng 19 tuổi tên là Shannon Conley. Cô ta bị bắt ở tại phi trường Denver khi sắp đi lên máy bay đi Syria để gia nhập vào ISIS. thì cô này là thiếu nữ Mỹ da trắng, nhưng mà tại sao cô ta lại đi theo ISIS? Bởi vì cô này nói cho biết là cô là một cô gái cô đơn và có nhiều cái sự rối loạn ở trong cuộc sống, và cô thú nhận rằng cô đã yêu một tên khủng bố qua Facebook. Rồi một cái lý do khác, trong cái đám thanh niên của Hoa Kỳ mà đi theo cái Hồi giáo, đi theo cái khủng bố, cũng là vì mất phương hướng ở trong cuộc đời. Họ muốn tìm một cái căn cước của họ, đi tìm một cái gì cho họ. Nhưng mà những cái người Mỹ mà theo khủng bố Islam thường là những người Mỹ gốc Bắc Phi. Bởi vì sao? Vì dân Bắc Phi gốc Bắc Phi gốc Hồi giáo, khi họ đến Mỹ, cái văn hóa quá cách biệt. Quý vị nhớ là Bắc Phi và Trung Phi đó, là cái dân bây giờ nó vẫn còn rất là man rợ. Thành khi họ đến Hoa Kỳ, văn hóa nó quá cách biệt. Và những cái thanh niên Hồi ở những quốc gia dân chủ thường có cái mặc cảm là bị kỳ thị và bị cô lập. Cho nên họ dễ bị những tổ chức khủng bố khai thác và tuyển mộ vào trong những cái nhóm khủng bố. Và khi lợi dụng những cái tình cảnh xấu xé ở Trung Đông, thì bọn Hồi cực đoan sẽ tiếp tục là những người anh em Hồi giáo đang bị đa đáp ở Trung Đông. Và chỉ có chúng tôi là sẵn sàng giúp các bạn. Tại sao các bạn công gia nhập vào cuộc chiến? Cho nên những cái lời đó khuyến khích thúc đẩy cho những thanh niên dễ dàng bị gia nhập vào khủng bố. Theo một cái nhà nghiên cứu, tức là ông Richard Bell của nhóm The Sultan Group, thì có nhiều thiếu niên bị lạc lõng, bị mong thân, tức là cảm thấy mình lạc lõng ở trong cuộc đời này và không tìm được cái vị trí của mình trong đời sống xã hội. Và họ tin rằng là chỉ có ISIS là cái câu trả lời cho họ mà thôi. Và cái con số chiến binh ngoại quốc, thưa quý vị, cái nhóm ISIS không phải là hoàn toàn là cái nhóm Ả Rập đó đâu, mà rất nhiều chiến binh từ các nước ngoài vào để chiến đấu trong hàng ngũ của ISIS, lên tới cách đây một năm là lên tới 7.000 người, tức là nó chiếm được khoảng 1/4 tổng số nhân lực của cái nhóm ISIS đó. Và từ năm 2011 thì có khoảng gần 200 người Mỹ đã đi Syria với nhiều lý do. Và cơ quan an ninh thì đang lo ngại là không rõ bao nhiêu người trong cái số 200 người đã gia nhập vào cái hoạt động khủng bố. Bởi vì do thiếu tin tức cho nên khó biết cái con số chính xác, nhưng mà người ta ước tính là cũng có thể có đến được khoảng 5-70 người đã tham gia trong hai tổ chức ISIS hoặc là Al-Qaeda. Và những cái người mà chúng ta biết rõ nhất là có hai công dân Mỹ ở trong ISIS đã bị giết trong khi chiến đấu. Một người là một người da đen tên là Douglas McCain, và người thứ hai là Abdirahman Muhammad, hay cái người sau này là người dân Mỹ gốc Somalia. Và vào tháng 5 2015 thì cái tên đánh bom tự sát tại Syria cũng là một thanh niên quốc tịch Mỹ, 22 tuổi, đến từ Florida. Và tháng 11 2016 vừa qua thì cơ quan an ninh Germany, tháng 11 2015 thì cơ quan an ninh tại Germany đã bắt được ba cô gái Mỹ mà gốc đang quê ở gia đình ở tại Colorado. Khi cái bọn này nó lên tên, ba cô này đã lên trên máy bay sửa soạn để đi Syria gia nhập ISIS. Cũng như tại thành phố Minneapolis và Saint Paul vào tháng 8 vừa qua, thì có bốn cô gái gốc Somalia cũng đã trốn gia đình đi qua Syria để tham gia vào ISIS. Và một cái lý do nữa là, thưa quý vị, từ khi mà có cái truyền thông trên mạng, truyền thông mà Facebook và YouTube, thì cái truyền thông của ISIS nó tinh xảo vô cùng. Nó đưa lên những cái hình ảnh là nó có nhiều cái chuyên viên về truyền thông ở trên mạng. Nó tuyển mộ làm sao mà những cái nhân viên của các công ty truyền thông tại Mỹ này hay là tại các nước Tây Phương rất là giỏi, lại đi theo nó để nó xây dựng được một cái mạng lưới tuyên truyền rất là tinh xảo. Chúng nó biết cắt ghép, biết tạo hình, biết làm animation, tung ra những cái video không thua gì phim ảnh của Hollywood. Quý vị có xem cái phim mà khi mà nó đốt cháy một người thi công Jordan đó, mà nó đốt cháy trong lòng, nó lồng tiếng nhạc, nó lồng những cái tiếng vang, rồi nó lồng những cái lời ở trong Quran ra, rồi những cái hình ảnh nó chiếu, cận ảnh, biến ảnh này nọ. Nói thật quý vị, nó không thua gì cái cuộc phim 24 của Jack Bauer cả. Cho nên là chúng ta thấy rằng khi mà con người mà cứ sống bằng những cái iPad, iPhone, laptop gì đó được suốt ngày cứ qua những cái hình ảnh nó, thì đương nhiên là dễ bị tuyên truyền. Và đối với những người thanh niên mà còn trẻ thì bọn ISIS nó hứa hẹn những cái sự vinh quang, thanh niên nào cũng hứa sự vinh quang cả, và họ hứa hẹn nó có một cuộc chiến rất là anh dũng, rồi sống trong cái tình chiến hữu đùm bọc nhau, rồi mà cái điều quan trọng là được thưởng cho những người vợ. ta được hay biết cung cấp chỗ ăn chỗ uống. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy đó là những cái điều kiện để mà tham gia IVIP đó thưa cô.
Dạ vâng thưa quý vị và thưa ông, ngoài những cái nhóm mà đã giả từ nghĩa là bỏ cái quê hương thứ hai của họ đi để về phía bên Syria nhà gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo, thì còn những cá nhân mà ở lại đất nước này được gọi là Lone Wolf, thì xin ông cho biết là những cái tổ chức đó họ hình thành hay là kết hợp như thế nào thưa ông?
À, vâng thưa cô, thưa quý vị, cái chữ lone wolf là có thể là những cái người tự nhiên họ nổi cái máu lên để họ làm cái đó, chứ họ không có dính lượt, họ không có dính líu tổ chức nào cả. À, ví dụ như quý vị nhớ là cái cậu bé da trắng mà đã xả súng bắn chết 19 người da đen ở trong một cái nhà thờ của người da đen ở tại Charleston đó, thì đó là lone wolf, tức là nó không có theo một cái tổ chức nào cả, tự nhiên nó nổi máu lên rồi nó bị kỳ thị sao đó. À, nhưng mà khi mà nói đến tổ chức khủng bố thì chúng ta nói đến hai hình thức là nằm vùng và xâm nhập. Nằm vùng tức là những cái người đã được chúng nó gài vào đã có sẵn ở tại Mỹ rồi và chúng nó huấn luyện, nó điều khiển để cho nằm vùng. Họ cũng có thể họ đi làm với chúng ta, cũng có thể là một người ngày thứ hai đi làm ngồi bên cạnh cô Mary, hay là một người
cái đường dây bị cúp rồi nè.
Hello.
Dạ vâng, thưa ông Phúc, ông đang trình bày về nằm vùng, tức là sleeping cell và xâm nhập. Thì tự nhiên lúc bây giờ là đường dây của chúng ta bị cúp và chúng tôi hy vọng rằng đó không phải là do một cái sự khủng bố nào hay là nằm vùng nào mà nó gây cái sự gián đoạn trong chương trình. Xin ông tiếp tục thưa ông.
Thưa cô, tiếp tục bắt đầu từ đâu ạ? Tôi quên mất tiêu.
Dạ,
nói
từ cái chỗ mà nằm vùng sleeping cell xâm nhập. Dạ.
À, ok, chắc chúng ta chỉ còn có 7 phút nữa thôi, thì tôi cũng nói ngắn lại cái vấn đề này và có dịp khác thì chúng ta nói nhiều hơn. Thì thưa quý vị, nằm vùng tức là gọi là những cái người mà đã có sẵn ở trong nước rồi và bây giờ đang nằm chờ đó, và những người đó có thể là những người xung quanh chúng ta, làm việc xung quanh chúng ta, mình không biết được. Còn cái bọn xâm nhập tức là bọn trong thời gian vừa qua thưa quý vị là Hoa Kỳ đã cho vào gồm có nhiều cái thành phần tị nạn từ các nước Bắc Phi, từ các nước Trung Đông mà chúng tôi vừa trình bày ở đoạn trên, tức là ra vào trong khoảng chục năm này, trong khoảng từ năm 1989 đến nay mà đã vào đến 2 triệu mấy người đó. Đó thì ví dụ như là cái trường hợp mà có những cái trường hợp du học rồi du lịch ở lại hoặc là kết hôn được bảo lãnh qua rồi cũng ở lại đây để nằm vùng luôn, để xâm nhập luôn. Và cơ quan an ninh của Mỹ thú nhận là không thể theo dõi và kiểm soát hết những cái đám người này. Và ông cựu giám đốc CIA thì ông Michael Hayden thì coi cái nạn khủng bố là cái nạn nguy hiểm lớn nhất đối với nhân dân Mỹ bây giờ. À, thưa quý vị, từ năm 1993 đến 2001 thì chúng nó tăng cường khủng bố trên đất Mỹ và hầu hết tất cả cuộc khủng bố đều do Islam mà ra. Rồi từ cái ngày mà 11 tháng 9 2001 đó cho đến sau này đã có tổng cộng là 52 vụ khủng bố cũng do cái tụi khủng bố Hồi giáo làm ra. Và từ năm 2007 thì có đến trên 50 công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ bị bắt giữ vì có ý đồ gia nhập khủng bố nước ngoài. Và trong đó có chúng nó dự định là sẽ đến tham gia với nhóm Al-Qaeda, Al-Shabaab và sau này là ISIS. Và chỉ trong năm 2013 thôi thì có 9 người Mỹ tham gia tổ chức khủng bố và đã cho tin tức để cho bọn khủng bố hiểu tường tận về nội tình của nước Mỹ. Thì chúng ta thấy chính đó là những cái lý do mà làm tại vì sao bây giờ ông Trump mới đặt cái vấn đề phải ngăn cản những cái luồng dân tị nạn ở các 7 nước ở Trung Đông. Bởi vì không thể nào mà kiểm soát được. Theo như ông giám đốc CIA, FBI, cơ quan an ninh đều trước đây đều nói rằng họ không thể có một cái biện pháp nào để mà thanh lọc và họ không biết những cái người đó gốc tích như thế nào. Và thưa quý vị, ngay cả chúng nó có thể bỏ tiền ra chúng mua được cái thông hành của các nước ở Nam Mỹ. Như vừa rồi chúng ta biết là có một nước Nam Mỹ đã nói là họ bán thông hành cho những cái bọn ở bên vùng Trung Đông. Và từ cái thông hành đó, nó dùng thông hành của các nước ở Nam Mỹ đó, nó đi qua nước Mỹ một cách dễ dàng. Bởi vì vậy cho nên tôi thấy rằng cái biện pháp ông Trump đưa ra phải nghĩ rằng đó là biện pháp bảo vệ nội an, bảo vệ an ninh cho nước Mỹ và trong đó cho chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào nhắm mắt lại mà cứ chống đối một cái chuyện phi lý mà chúng ta cứ đòi mở cửa ra để cho chúng nó vào. Mà chúng ta biết rằng là chúng nó vào đây thì nó sẽ nằm vùng và nó đưa người xâm nhập, thì trước sau gì Hoa Kỳ này cũng sẽ rối loạn và cũng trở thành như là ở tại nước Đức hay nước Anh hay nước Mỹ hay nước Hà Lan, rồi những cái vụ khủng bố nó không phải nó xảy ra lâu nữa mà có thể là hàng tuần, nó có xảy ra hàng tuần nữa. Thành từ đó chúng ta chấp nhận cái biện pháp là thà là chúng ta có cái biện pháp cứng rắn ngay từ phút đầu còn hơn là để chúng ta bị như là lâm vào cái tình trạng đó. Đó thưa cô.
Dạ vâng, Hoa Lê xin được thành thật cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã soạn thảo những chi tiết mà gửi đến cho quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam qua chương trình Thời sự hàng tuần. Vâng, Mali một lần nữa xin được cảm ơn ông, và Mali hy vọng rằng quý vị thính giả hãy ghi nhận những chi tiết ông Đỗ Văn Phúc trình bày cho quý vị, cũng như tiếp nhận những chi tiết của những cái nhóm gọi là với tư tưởng khác biệt, để rồi từ đó quý vị có thể so sánh và đưa tới cái nhận định trung thực và công minh của quý vị. Vâng, chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Mali cũng xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới, thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn cô Mali, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.